Lộng Chiều, quyển 18, góc truyện audio.com, tại sao tôi phải tham gia? Phòng Tử Toàn nhấp một ngụm nước rồi hỏi lại, chia sẻ kinh nghiệm có gì tốt chứ? Triệu Quốc Đống bây giờ là quan chức không phải thương nhân, Phòng Tử Toàn biết Triệu Quốc Đống phân rõ ràng điểm này, thậm chí y có thể khẳng định Triệu Quốc Đống vì công việc của mình mà có thể không hề do dự bỏ qua lợi ích cá nhân. Đây là điều làm Phòng Tử Toàn rất khó hiểu, Triệu Quốc Đống giống như rất ham mê quyền lực chính trị. Phòng Tử Toàn tự nhận mình làm ở thương trường nhiều năm, qua lại không ít người, nhất là đám cán bộ lãnh đạo. Không quan tâm bọn họ có cấp bậc gì, không cần biết mặt nạ tinh xảo ra sao, chỉ cần tiếp xúc nhiều là cân nhắc được ý đồ thật của bọn họ. Có người muốn thành tích để lên chức, có người muốn cả thành tích và túi tiền, mà có người vì túi tiền của mình có thể bỏ hết nguyên tắc, có người đúng là có suy nghĩ chỉ vì công việc, có người lại bơi lội giữa hai mảng đó. Phòng Tử Toàn có lần tưởng Triệu Quốc Đống là loại cuối cùng, nhưng y rất nhanh biết phán đoán của mình là sai. Triệu Quốc Đống quá lạnh nhạt với tài sản làm Phòng Tử Toàn giật mình, dù là tài sản hợp pháp thì Triệu Quốc Đống cũng không coi vào đâu, điều này khác hẳn những người khác. Nhiều năm qua Phòng Tử Toàn vẫn cân nhắc quan điểm của Triệu Quốc Đống, nếu nói hắn là thánh nhân, hết lòng vì dân chúng thì hình như không phải. Phòng Tử Toàn sớm biết Triệu Quốc Đống có quan hệ nam nữ ngoài luồng. Nữ giám đốc công ty Niết Bàn kia đương nhiên là tình nhân của Triệu Quốc Đống. Cổ Tiểu Âu cũng có quan hệ mờ ám với Triệu Quốc Đống. Phòng Tử Toàn thậm chí có thể khẳng định Triệu Quốc Đống còn thêm vài người phụ nữ khác. Chỉ bằng điểm này Đảng Cộng sản nói Triệu Quốc Đống là hủ hóa cũng không sai. Đương nhiên Phòng Tử Toàn cũng biết ở cấp bậc như Phòng Tử Toàn chỉ cần không sai lầm về phương hướng chính trị, vấn đề kinh tế trong sạch thì khó có thể bị đánh ngã vì tác phong sống. Nhưng đây cũng chứng minh Triệu Quốc Đống không phải thánh nhân, chỉ là phương diện này do hai bên tình nguyện, Triệu Quốc Đống không dùng quyền lực để khiến mấy người phụ nữ kia đạt lợi ích gì đó, nhiều lắm chỉ nói đây là vấn đề đạo đức. Tâm tư của Triệu Quốc Đống là gì? Điểm này rất ít người có thể nắm chắc, Phòng Tử Toàn cũng là như vậy. Theo Phòng Tử Toàn thấy Triệu Quốc Đống khát vọng quyền lực chính trị và vinh quang chính trị hơn xa so với tiền tài, có lẽ đây là do lý tưởng nào đấy nên Triệu Quốc Đống mới lạnh nhạt với các vấn đề khác. Tập đoàn Quốc Toàn bây giờ trong mắt Triệu Quốc Đống không khác gì các công ty bình thường, nhiều lắm chỉ có quan hệ mật thiết với chủ tịch tập đoàn này mà thôi. Ở điều kiện không làm trái nguyên tắc thì có thể sẽ đưa ra vài đề nghị tốt, nhưng nếu muốn mong Triệu Quốc Đống ủng hộ quá nguyên tắc thì đừng nghĩ cho xong. Triệu Quốc Đống nghe xong không khỏi ngẩn ra, mình dựa vào gì yêu cầu Phòng Tử Toàn tham gia hội nghị trao đổi kinh nghiệm này. Mấy năm nay Phòng Tử Toàn đã thành công biến tập đoàn Quốc Toàn từ công ty tư nhân Trung Quốc bình thường trở thành công ty quốc tế hóa. Theo Triệu Quốc Đống biết Phòng Tử Toàn còn muốn rời hoàn toàn khỏi vị trí Tổng Giám đốc Tập đoàn Quốc Toàn để trở thành nhà đầu tư chiến lược. Phòng Tử Toàn bắt đầu mạnh dạn đầu tư vào Mông Cổ cùng Việt Nam, Australia cùng Indonesia, mà y cũng học được cách làm như thế nào lợi dụng. Góc truyện audio.com, tài nguyên để thâu tóm thị trường. Ngoài lợi dụng công ty đầu tư Quốc Toàn Hong Kong để đầu tư vào tập đoàn Fox Tech ra, Phòng Tử Toàn còn nhận mua hai công ty sống dở chết AA trên thị trường chứng khoán Hong Kong, sau đó sát nhập mấy công ty con vào hai công ty này để biến nó thành con ngựa ô trên thị trường chứng khoán Hong Kong, thông qua phương thức phát hành cổ phiếu để thu tài chính trên 1,8 tỷ US Hong Kong, số tiền này được đầu tư vào hạng mục khai thác khí thiên nhiên ở phía đông Indonesia. Đây là hạng mục mà Tập đoàn Quốc Toàn hợp tác với Tập đoàn Trung Liên, hai bên tạo thành quan hệ đồng minh chiến lược. Hạng mục khai thác khí thiên nhiên hóa lỏng ở Indonesia thành công khiến cho cổ phần của công ty con thuộc Tập đoàn Quốc Toàn tăng cao, cũng khiến Phòng Tử Toàn tin tưởng hơn nữa. Do trước đó Tập đoàn Quốc Toàn đã tạo được quan hệ khá tốt với chính quyền Indonesia do khai thác than đá nên vừa hạng mục khai thác khí thiên nhiên cùng với Tập đoàn Trung Liên đã được chính phủ Indonesia ủng hộ. Thành công này khiến Tập đoàn Quốc Toàn càng quan hệ mật thiết hơn với chính phủ Indonesia và chính quyền địa phương, cũng làm cho Phòng Tử Toàn đang chuẩn bị tiến hành hạng mục lớn hơn nữa. Hạng mục khí thiên nhiên hóa lỏng ở Isisenuanua vẫn là hạng mục Phòng Tử Toàn chú ý nhất, trước mắt hắn liên hợp với Tập đoàn Thiên Hoa cùng Tập đoàn Trung Liên đang tích cực muốn tiến hành hạng mục này. Mà bên phía Indonesia thì hắn cũng hợp tác với công ty tài nguyên Azeisen Thor Bamien, công ty khai thác than lớn nhất Indonesia, cũng là công ty hợp tác với Phòng Tử Toàn khi lần đầu tiên hắn tiến vào Indonesia khai thác than đá. Đối thủ cạnh tranh của các công ty Trung Quốc đến là liên danh giữa tập đoàn Mitsubishi Nhật Bản cùng với công ty năng lượng Meko Indonesia, ngoài ra còn có cả tập đoàn Mitsui. Hạng mục này dự kiến một năm sẽ sản xuất được trên 2 tỷ tấn khí hóa lỏng. Triệu Quốc Đống gần đây mới biết tới hạng mục này, làm phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia phụ trách phối hợp ngành nghề cùng đối ngoại đầu tư, hạng mục khổng lồ này không thể vòng qua hắn. nhất là tập đoàn Quốc Toàn lần này chủ động liên hợp với tập đoàn Thiên Hoa cùng tập đoàn Trung Liên cạnh tranh cùng tập đoàn của Nhật Bản làm Triệu Quốc Đống vừa mừng vừa sợ. Bây giờ Hiệp hội Đầu tư nước ngoài tổ chức hội thảo trao đổi kinh nghiệm đầu tư nước ngoài, nếu như tập đoàn Quốc Toàn không phái thành viên đến tham gia đúng là rồi nói tiếp. Triệu Quốc Đống cũng muốn nhân cơ hội đến xem phòng Từ Toàn có ý tưởng nào mới không? Ông chẳng lẽ chỉ là một nhà kinh doanh thuần túy ư? Kiếm tiền dễ như vậy sao? Giới thiệu một chút kinh nghiệm chẳng lẽ sẽ khiến người ta cướp việc làm ăn của ông sao? Triệu Quốc Đống dựa lưng vào ghế cười nói. Không tự tin tới vậy sao? Không phải nguyên nhân này, tôi chỉ là không thích ngồi với tổng giám đốc các tập đoàn nhà nước mà thôi, tôi không có tiếng nói chuyện với bọn họ. Vậy sao, thế sao ông cùng hợp tác với tập đoàn Trung Liên cho hạng mục khí hóa lỏng bên Indo? Triệu Quốc Đống cười phản kích, Phòng Từ Toàn giật mình sau đó cười nói. Đây mặc dù là công ty nhà nước nhưng khác với những công ty khác tôi thấy phong cách của bọn họ giống tôi. Vì thế ông mới hợp sức vì hạng mục ở XCC Nua Nua. Triệu Quốc Đống cười một tiếng. Ồ, xem ra tin tức của ông nhanh nhạy nhỉ, tập đoàn Trung Liên trình báo hạng mục này lên rồi. Góc chuyện audio.com, sao, Phòng Từ Toàn không quá kinh nghiệm, quy mô hạng mục XCC Nua Nua tương đối lớn, ít nhất có sản lượng trên 2 tỷ tấn khí hóa lỏng, dù là từ xây dựng cơ sở vật chất đến tiêu thụ cũng là công trình khổng lồ. Mặc dù tập đoàn Quốc Toàn bây giờ bành trướng rất nhanh nhưng vẫn chưa thể so sánh với tập đoàn nhà nước khổng lồ như tập đoàn Trung Liên. Tập đoàn nhà nước khổng lồ có ưu thế được tài chính quốc gia ủng hộ càng làm cho tập đoàn Quốc Toàn không thể so sánh. Vì thế lần này trên danh nghĩa năng lượng Quốc Toàn, tập đoàn Thiên Hoa cùng tập đoàn Trung Liên liên hợp cạnh tranh hạng mục này ở Indo, tập đoàn Trung Liên thậm chí xếp sau 2 công ty tư nhân, nhưng về con đường tiêu thụ và tài chính thì năng lượng Quốc Toàn cùng tập đoàn Thiên Hoa cũng phải dựa vào tập đoàn Trung Liên. Dù sao hạng mục này thật sự quá lớn, năng lượng Quốc Toàn cùng tập đoàn Thiên Hoa cũng phải tính tới công việc khác của mình, điều này làm tài chính gặp khó khăn. Nếu không có tập đoàn nhà nước tham gia thì các ngân hàng trong nước ủng hộ tài chính cũng có hạn mức. Tập đoàn Trung Liên sở dĩ chấp nhận xếp sau năng lượng Quốc Toàn cùng tập đoàn Thiên Hoa sau lúc cũng là tính tới nếu như đứng trước sẽ khiến cho bên phía Indo phản cảm không cần thiết. Do 2 công ty tư nhân đi đầu cũng có thể hóa giải tâm lý của chính phủ Indo, nhất là năng lượng Quốc Toàn có quan hệ tốt đẹp với phía Indo từ trước. Hạng mục đầu tư ra nước ngoài như vậy cũng cần phải được Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia thẩm định. Mặc dù trên danh nghĩa do tập đoàn Quốc Toàn dẫn đầu nhưng khi trình báo lên vẫn là do tập đoàn Trung Liên phụ trách ở Trung Quốc. Còn bên phía Indo chủ yếu do tập đoàn Quốc Toàn cùng công ty Adjacent to Bamian phụ trách. Cách chương.